Mười phương ba đời Phật A Di Đà thứ nhất, chính phẩm đồ chúng sanh tri đức không cùng tổ.
Phương ba đời Phật mà lại riêng tán thán ông A Di Đà là đệ nhất. Tại sao ông A Di Đà lại hơn cả mười phương ba đời Phật? Ở đây là ngài có đại nguyện đối với chúng sanh ở cõi này. Đấy. Thế nào là chúng sanh ở cõi này? Nghĩa là ngài có duyên riêng với cái cõi Ta Bà, cho nên chúng ta mới ca ngợi ngài là đệ nhất, chứ không phải thực sự ngài có hơn các vị Phật khác. Đấy, mười phương ba đời Phật bình như nhau cả, nhưng mà vì Đức Di Đà đặc biệt có duyên với chúng mình, thế cho nên chúng mình cũng riêng khen ngài. Lại còn điều gì nữa? Đó là một lý do. Và lý do thứ hai, có duyên với đời ngũ trược ở mười phương. Thế là thế này, ngài có công đức riêng nhiều với chúng duyên đời ngũ trược mười phương. Thế là thế nào? Theo duyên nhiều đời nhiều kiếp với chúng sanh, chỉ có mình ngài thôi. Nghĩa là ngài có cái nguyện đưa ngũ trược chúng sanh về cảnh giới bình an. Bởi vì ngài có cái nguyện, ngài lập ra một cái cõi cực lạc là cái cảnh giới bình an, để đón mười phương ngũ trược chúng sanh về. Này, ngài đặc biệt có cái nguyện đó. Bởi vì chúng sanh ở đời ngũ trược lại có dễ tu không? Đó, khó tu, khó giải thoát. Trong ấy, thì tâm đầy phiền não, ngoài ấy, thì đầy những khó khăn. Thế cho nên ngũ trược chúng sanh không có khó mà tu, khó mà giải thoát. Thế ngài mới nguyện là tôi lập nên một cái cảnh giới an lành, tôi đón mười phương chúng sanh về. Thế ngài có cái nguyện đó. Thế cho nên khen ngài là đệ nhất. Thế rồi đứa đồng ấu cũng biết đến tên ngài, với cái công tu niệm Phật cả ba căn đều được. Thế nào là ba căn? Thượng căn, trung căn và hạ căn. Thượng căn là những các vị người ta tu về lý, người ta về thẳng những cái cảnh giới đó, thường tịch quang. Thế còn các bậc trung căn thì các ngài thì là bình thường thịnh trụng. Hạ, mình nói hạ căn tức là những các vị có thể đới nghiệp vãng sanh về cõi đồng cư, tức là cái cõi cực lạc mà mình học ở trong kinh Di Đà là cõi đồng cư. Thế còn ở giữa thượng với hạ đó thì gọi là trung căn. Thế thì cả ba căn đều được chỉ trong nhất sanh xong. Nghĩa là gì? Sanh tức là một đời là xong việc. Ở đây chữ xong nghĩa là thành Phật, cho nên con gọi là bổ xứ, tức là một đời thành Phật. Thì dù là thượng căn thì dĩ nhiên không nói làm gì, nhưng ngay đến hạ căn chúng ta hiện tại là một kẻ phàm phu. Nếu mà nói tu đường thẳng đó, thì không, nếu còn ở cõi Ta Bà này thì không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, cứ sinh ra rồi lại chết, rồi lại tu tu xong rồi sinh ra rồi chết, rồi lại sinh ra rồi lại chết, như thế không biết bao nhiêu đời. Cái thời gian nó cũng dài lắm. Thế nhưng mà ở bên ấy Đức Phật có cái nguyện, ai đã sinh về cõi ngài thì cứ sống mãi, sống cho đến bao giờ thành Phật, rồi muốn đi đâu thì đi, chứ không có cái sự chết như ở đây. Cho nên không có cái sự cắt ngang sự tu hành. Chúng mình bây giờ đang tu, nhiều vị đang bình an, đang tu hành đứng đắn, nhưng mà nửa chừng lại chết. Chết rồi cái thân chung ấm lại lang thang, lại đầu thai, nếu mà nói ở cõi này lại đầu thai lại vào bụng má, vào bụng má hút bụng mẹ phải 9 tháng 10 ngày ở trong cái bào thai, rồi ra làm người thì ít nhất cũng phải 15 tuổi trở lên mới bắt đầu mới hiểu biết. Thế rồi lại tu trở lại dần dần, thực sự tu được phải từ 18, 19, 20 tuổi. Đó. Thế rồi tu là tu từ 2 đến bởi vì còn nhỏ quá thì làm sao mà hiểu được những giáo lý. Cho nên phải 17, 18, lúc bây giờ cái trí óc nó mới khai mở. Mình bị hệ thuộc vào cái da thịt xương mình, thế cho nên cái trí óc nó có khai thì mình mới đủ khả năng để hiểu được những các cái nghĩa lý về triết lý của Phật. Thế như thế là 17, 18, 19. Thế lúc 20 tuổi bắt đầu tu thật sự, thì tu được ấy thì đến độ 40, 60, đến 70 là nó lại già, nó lại chết. Cái cơ thể nó về già, nó lại chuyển đổi biết bao nhiêu thứ. Ấy là chưa nói trong, như thế là từ 20 tuổi đến 70 tuổi là được 50 năm, thì đã mất 25 năm ngủ ban đêm rồi, còn lại có 25 năm. Trong 25 năm lại còn ăn uống, ra vào, tắm rửa bao nhiêu thì giờ. Đó. Thế rồi thì lại còn bệnh hoạn, lại còn khách khứa, còn bổn phận giao tiếp với người này người kia. Đã sinh ra làm thân người thì bổn phận đối với cha mẹ, anh em, họ hàng, bà con, bao nhiêu thứ. Như vậy cái thì giờ tu còn được là bao nhiêu. Mà cứ như thế mỗi một đời, thế bao giờ thành công. Ấy là nói người đi thẳng còn vất, còn như thế. Nhưng còn những một lời nói như cái chú Quân Đề đó, một lời nói sai là 500 đời làm thân chó rồi, lại còn đi lạc đi những các nơi nữa. Cho nên tu ở cõi Ta Bà nó khó quá. Thế còn sang bên Cực Lạc ấy, thì Phật bảo đã sanh sang bên ấy thân bằng ánh sáng, cho nên không phải bằng cơm bằng gạo, cho nên không có cái chuyện chết, không có cái chuyện già, chuyện bệnh, chuyện chết, mà cũng không phải lo cơm ăn áo mặc, bởi vì thân bằng ánh sáng nó không đòi ăn. Nếu có ăn là chẳng qua ở trong kinh lâu lâu cũng nói đến cái chuyện ăn, thì cái chuyện ấy nó chẳng qua là theo với cái nghiệp, theo với cái tập khí quán mà nói thôi. Chứ các ngài thân bằng ánh sáng, không có phải đi làm để kiếm ăn, không phải vất vả gì, mà cũng không có cái chuyện già bệnh chết. Bốn cái đó ở bên ấy hoàn toàn không có. Vì vậy cho nên một đời cứ thế tu cho đến khi thành Phật thì thôi, không có ngày giờ tháng năm gì cả. Vậy cho nên khen Đức Di Đà là đệ nhất, đem trí phá bảy mê trong pháp giới, nên uy đức không cùng. Câu Ấn Định nói gì? Thế cho nên khen ngài là uy đức không cùng, mà bởi vì cái lòng từ của ngài, cái nguyện của ngài là độ cho khắp mười phương chúng sanh. Mà theo như trong kinh nói thì bây giờ đây ở nơi ngài, từ các tướng hảo trong toàn thân ngài chiếu ánh sáng đi khắp mười phương, ngay đến ở cái tòa sen của ngài thôi. Đó. Thì mỗi một tòa cái bông sen 84,000 cánh, rồi lại mỗi một cánh thì có 84,000 đường gân, mỗi một đường gân thì có 84,000 tia sáng. Tất cả những cái ánh sáng ấy chiếu khắp mười phương để tiếp dẫn những chúng sanh có duyên về cảnh giới của ngài. Đó là cái lòng từ lúc nào cũng muốn thâu tất cả chúng sanh đem về giải thoát. Thế cho nên khen ngài là oai đức không cùng cực. Xin tiếp Tịnh Quán.
Con nay cả quy y sám hối tội ba nghiệp thể, có các phúc thiện trong lòng dùng sạch hồi hướng.
Thế nào là tán thiện? Thật ra ngồi thiền là định hay là tán? Thế cho nên tham thiền thì là định thiện, chứ không thể gọi là tán thiện được. Chỉ có lạy Phật tụng kinh ấy, những các việc được khiến cho mình có thể tán tâm. Thật ra cái tụng kinh với cái lạy Phật ấy, thì cũng có thể là gọi là định được. Chỉ có việc ba thí cúng dường, những các công việc thì nó hay khiến được cái tâm mình tán loạn, thì gọi là tán thiện. Thì dù định thiện hay tán thiện, mình đều hồi hướng vãng sanh. Nhưng mà định thiện ấy thì nó dễ vãng sanh hơn tám.
Nguyện đồng người niệm Phật đều theo thời ứng hiện, năm chung cảnh Tây Phương rõ ràng ở trước mắt.
Như thế gọi là tùy thời. Có khi mình thức, có khi mình tỉnh, mà có khi nằm mộng, mỗi mỗi đều có thể thấy Phật được tiếp cái lúc lâm chung đó. Đây là mình nguyện thế, còn được hay không là nó tùy cái sự tu của mình. Nhưng mà đây mình cứ ước như thế, nguyện cái lúc lâm chung ấy, giờ cuối cùng mình được, được cái gì? Được thấy phân minh tại mục tiền, là được cái gì? Được thấy cái cảnh cực lạc phân minh, tức là rõ ràng tại mục tiền là gì? Chữ mục là cái gì? Tiền là ở trước, tức là thấy nguyện, mình ước nguyện. Bây giờ tôi niệm Phật, tôi nguyện lúc tôi chết, tôi được thấy rõ ràng cõi cực lạc phân minh ở ngay trước mắt. Tiếp.
Thấy nghe đều tinh tiến.
Mình sáng suốt, minh mẫn, không có mê. Cho nên thấy, nghe được tinh tường. Thế giờ sao? Nghe đều tinh tấn, đồng sanh cõi cực lạc là sao? Đây ở trên con có nguyện đồng người niệm Phật. Chẳng những nguyện cho mình mà cho tất cả những người niệm Phật cùng đồng sanh về cõi cực lạc, đều thấy Phật, đều hết sanh tử, đều như Phật độ tất cả chúng sanh.
Dứt vô biên phiền não, tu vô lượng pháp môn, thề nguyện độ chúng sanh, chọn nguyện thành Phật đạo Phật.
Tứ hoằng thệ nguyện, bốn cái nguyện lớn này là những gì nhỉ? Theo như con hàng ngày.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.
Con đọc tiếp. Một câu dưới nữa, hư không có hết, nguyện con không cùng, nghĩa là cái gì? Thực hiện cho đến bao giờ?
Không cùng tận.
Tiếp. Phải là người viết ra cái bài này đã cả ngàn năm nay, mà bây giờ chúng ta hãy còn được đọc, đủ biết là chúng ta cũng có phước lắm mà cái đức của Ngài lưu truyền lâu dài như vậy cho hậu lai.